Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2011 gồm có: Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Tân Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, vị sứ giả của lòng Chúa nhân từ. Kế đó là các tiết mục: Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Washington. Nhiều tác giả và báo chí tại Hoa Kỳ có phản ứng tích cực về việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong khi có nhiều ký giả than phiền về việc phong chân phước quá sớm cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, một số khác cho rằng giáo hội nên sớm phong thánh cho vị giáo hoàng này. Một nhà bình luận công giáo nổi tiếng là cha James Shell viết rằng, bất cứ ai đã một lần gặp Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, nếu người đó là một khuôn mặt trí thức, xã hội hay chính trị, đều biết rằng mình đang gặp một con người vĩ đại hơn mình. Trên báo The American Spectator, sau khi ôn lại tiểu sử của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, ký giả Queen Hillier viết rằng, không thể bác bỏ kết luận, theo đó Ngài không những là một trong những con người vĩ đại nhất của thời đại này, mà còn của bất cứ thời đại nào trong lịch sử nhân loại. Viết trên tờ báo The Catholic Herald, tác giả William Audley khẳng định rằng, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị là người đã có công vực dậy giáo hội công giáo sau những xáo trộn của thời hậu công đồng. Ký giả Oddi tin rằng, thành tựu gây ấn tượng mạnh nhất của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị là hơn bất cứ vị giáo hoàng nào, Ngài đã bênh vực và tái khẳng định giáo huấn công giáo. Phát biểu trên báo The Washington Post, cha James Martin, dòng tên, tuyên bố rằng, mặc dù là một người có khuynh hướng tự do và không cảm thấy hứng khởi trước những gì Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã làm, cha vẫn hoan nghênh việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, bởi vì cha nói, chúng ta tôn phong chân phước cho một tín hữu Kitô chứ không phải là một nhà quản lý. Ký giả John Allen của báo The National Catholic Reporter tuyên bố trên đài BBC rằng, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị không phải là người đầu tiên được Bộ Phong Thánh đối xử một cách đặc biệt qua việc phong chân phước một cách nhanh chóng. Có nhiều lý do để một tín hữu được tôn phong chân phước một cách nhanh chóng, và những lý do này được áp dụng một cách thỏa đáng cho trường hợp của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Tin Roma. Nhiều tín hữu công giáo Á Châu hiện diện tại lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Có khoảng 1.500.000 người tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tại Roma. Trong số này có nhiều người đến từ Á Châu. Sáng Chủ nhật vừa qua, những người đầu tiên đến quảng trường Thánh Phêrô là các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Seoul, Nam Hàn. Họ đã có mặt tại đường hòa giải từ lúc 3 giờ rưỡi sáng. Một nhóm khoảng 13 người công giáo từ Thánh Địa, Do Thái và Palestine nói rằng, họ có mặt tại Roma để làm chứng cho một vị thánh đã làm quá nhiều cho thánh địa. Một phụ nữ đến từ Haifa, Israel, nói rằng Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị là niềm hy vọng của các tín hữu Kitô thánh địa, là những người đang gánh chịu những hậu quả của sự thù hận và bạo động trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Trong số khách hành hương từ Á Châu cũng có nhiều người Việt Nam. Một sinh viên Việt Nam tên là Anna nói với hãng thông tấn Asia News rằng cô đã phải chờ đợi 8 tiếng đồng hồ để tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Người thiếu nữ này cho biết suốt đêm họ đã lần chuỗi và cầu nguyện. Đến từ một ngôi làng nhỏ ở Tây Bắc Hà Nội, Anna đã du học tại Ý từ 2 năm nay. Năm tới cô sẽ trở lại Việt Nam. Cô cho biết, chúng tôi sợ phải trở lại Việt Nam. Chúng tôi cầu xin chân phước Gioan Phaolô đệ nhị bầu cử và che chở chúng tôi. Cô còn nói, Tôi xin Tân Chân Phước gìn giữ tôi và xứ sở tôi, là nơi các tín hữu Kitô đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn và đang là nạn nhân của bách hại và thiếu tự do tôn giáo. Tin Roma. Một nữ y tá đã làm chứng về ngày cuối đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bà Rita Megliorin, trưởng phòng hồi sức tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, cho biết sáng ngày 2 tháng 4 năm 2005, bà đã được gọi đến bên giường bệnh của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bà tưởng ngài đã không còn nhận ra bà, nhưng ngài đã nhìn bà bằng một cái nhìn trìu mến. Bà nói, tôi cảm thấy cần phải ngã đầu lên bàn tay của ngài, và tôi được hân hạnh đón nhận sự âu yếm từ bàn tay không còn sức lực của ngài. Trong khi đó, ngài vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh Chúa Giêsu chịu nạn trên đầu giường ngài. Tháng Giêng năm 2005, khi tình trạng sức khỏe của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy giảm, bà Megliorin kể lại rằng, ngày nọ, khi vào bệnh viện, bà không biết rằng ngài đã nhập viện. Người ta chỉ nói với bà rằng bà phải lên lầu 10 vì có một bệnh nhân đặc biệt. Bà nói, quý vị hãy nghĩ đến một nơi mà không gian và thời gian không còn nữa. Hãy nghĩ đến một nơi chỉ có nhiều ánh sáng. Chính ánh sáng này đã bao phủ những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha. Bà Megliorin nói, trong những ngày đó, mỗi sáng tôi đều vào phòng của ngài và lúc nào cũng thấy ngài đang thức. Ngài đã cầu nguyện từ lúc 3 giờ sáng. Tôi kéo màn cửa và nói với ngài, chào Đức Thánh Cha, hôm nay trời nắng. Tôi đến gần ngài và ngài ban phúc lành cho tôi. Tôi quỳ gối và ngài chúc lành cho tôi. Năm 1984, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong tông huấn Sự Đau Khổ Cứu Độ rằng đau đớn là một chủ đề phổ cập mà con người ở đâu cũng đều phải đương đầu. Một cách nào đó, đau đớn hiện diện cùng với con người trong thế giới. Tuy nhiên, theo Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, đau đớn dường như thuộc về tính siêu việt của con người. Đây là một trong những điểm qua đó con người được mời gọi phải vượt qua chính mình. Cựu nữ y tá trưởng phòng hồi sức tại Bệnh viện Gemelli nói, trong những giây phút cuối đời, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vác thập giá của mình. Không những thập giá của mình mà còn của tất cả những ai đang đau khổ. Ngài đã vác thập giá với niềm vui xuất phát từ niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng tin liên quan đến Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một ký giả Ý nói rằng Đức Benedicto không nghĩ đến việc phong thánh tức khắc cho người tiền nhiệm của ngài. Ký giả Andrea Tornielli, thông tín viên của Nhật báo Ý La Stampa tại Vatican nói rằng, trong những ngày đầu sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã cứu xét nhưng bác bỏ việc phong thánh tức khắc cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ký giả này viết rằng, Đức Benedicto đã không quyết định tức khắc. Ngài biết rõ người tiền nhiệm của mình và không có chút nghi ngờ nào về sự thánh thiện của vị giáo hoàng này. Tuy nhiên, Đức Benedicto chỉ muốn tham khảo trước và đã không bỏ qua giai đoạn thông thường là việc tôn phong chân phước. Ký giả Tornielli tiết lộ rằng, người đề nghị phong thánh tức khắc cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, người đã từng là thư ký riêng của ngài. Ký giả này cũng nói rằng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, cựu Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, cũng là người đưa ra đề nghị này. Theo ký giả này, các đức hồng y trong giáo triều rất xúc động trước những tiếng kêu vang dội của đám đông trong lễ an táng Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị khi họ yêu cầu phải phong thánh tức khắc cho ngài. Theo ký giả Tornielli, Đức Benedicto đã học kinh nghiệm từ chính vị tiền nhiệm của ngài. Thật vậy, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh dưới thời Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã đại diện nhiều hồng y giáo triều viết thư lên ngài để xin phong thánh tức khắc cho mẹ Teresa Calcutta. Nhưng Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bác bỏ đề nghị này. Trong 1.000 năm lịch sử giáo hội gần đây, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên được người kế vị mình tôn phong chân phước. Mặt khác, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đề nghị nên đặt Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị làm thánh quan thầy của giới trẻ. Trong một bài phát biểu tại Đại học Santa Croce của Hội Opus Dei ở Roma hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Martins nói, cá nhân tôi cho rằng Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị nên được đặt làm thánh quan thầy của giới trẻ. Trong suốt 27 năm làm giáo hoàng, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một quan hệ đặc biệt với giới trẻ, đến độ nhiều người gọi ngài là giáo hoàng của giới trẻ. Trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thường đặt câu hỏi, chúng con có thể dâng hiến bản thân, thời giờ, năng lực và tài năng cho phúc lợi của người khác không? Chúng con có thể sống yêu thương không? Nếu chúng con làm được như vậy, thì giáo hội và xã hội có thể chờ đợi những điều lớn lao từ mỗi người chúng con. Hiện đang có một vị thánh quan thầy giới trẻ là thánh Aloysius Gonzaga, vị thánh người Bồ Đào Nha sống vào thế kỷ thứ 16. Tin Washington. Ủy ban Tự do Thế giới của Hoa Kỳ thiết lập danh sách 14 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất. 14 quốc gia được bản báo cáo năm 2011 của Ủy ban Tự do Thế giới của Hoa Kỳ đưa vào danh sách những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất, đó là Miến Điện, Trung Quốc, Ai Cập, Iran, Iraq, Nigeria, Bắc Hàn, Pakistan, Ả Rập Saudi, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. Đây là danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về vi phạm tự do tôn giáo. Trong danh sách, người ta thấy lần đầu tiên có tên Ai Cập. Ông Leonard Leo, Chủ tịch Ủy ban, giải thích rằng, các quốc gia cần được quan tâm một cách đặc biệt là những nước vi phạm tự do tôn giáo và lạm dụng nhân quyền một cách tồi tệ nhất. Theo ông Leo, trong trường hợp Ai Cập, các vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ chủ trương hay dung túng đã gia tăng một cách đáng kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ cũng cho biết một số nước như Afghanistan, Belarus, Cuba, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Nga, Somalia, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela là những nước cần được theo dõi. Tin Syria. Đức Thượng Phụ Công giáo Menkit Syria lo ngại về tình hình xáo trộn tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Thượng Phụ Gregory Đệ Tam Laham, Thượng Phụ Công giáo Menkit Antioquia, lo sợ rằng cuộc xáo trộn chính trị hiện nay tại Syria có thể khiến các tín hữu Kitô tại nước này cũng như trên toàn Trung Đông phải bỏ nước ra đi. Đức Thượng Phụ Antioquia cho biết, tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Mặc dù ủng hộ những người biểu tình đòi hỏi nhiều tự do hơn, Đức Thượng Phụ Gregory Đệ Tam Laham tố giác một số thành phần cực đoan đang lèo lái cuộc xung đột để tạo bất ổn cho chính phủ. Theo Đức Thượng Phụ, các tín hữu Kitô tại Syria lo ngại rằng những người Hồi giáo cực đoan có thể lên cầm quyền khi chế độ hiện hành sụp đổ. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tân Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị sứ giả của lòng nhân từ, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, năm 2005, áp ngày Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh, Chúa Nhật của lòng Chúa Nhân Từ. Do đó ngày mùng 1 tháng 5, Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh được chọn để tôn phong chân phước cho Ngài, có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì di sản của vị giáo hoàng này gắn liền với lòng Chúa Nhân Từ. Năm 1981, tại đền thánh Lòng Chúa Nhân Từ ở Colle Valencia, Ý, trong chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Roma sau khi bị mưu sát, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố như sau. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ Phêrô tại Roma, tôi đã xem sứ điệp này là một tác vụ đặc biệt của tôi. Chúa quan phòng đã ủy thác tác vụ này cho tôi trong hoàn cảnh hiện nay của con người, của giáo hội và thế giới. Có thể nói rằng, hoàn cảnh này đã trao phó sứ điệp này cho tôi như một nhiệm vụ trước mặt Chúa. Một năm trước đó, Ngài đã viết thông điệp Dives in Misericordia, dầu lòng xót thương. Ngay cả trước đó, Ngài cũng đã từng có liên hệ với sứ điệp của nữ tu Faustina Kowalska, là người đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ điệp về lòng Chúa nhân từ. Cha Seraphim Michalenko, thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, một chuyên gia về lòng Chúa nhân từ, người đã từng làm phụ tá trong hồ sơ phong thánh cho nữ tu Faustina tại Bắc Mỹ, cho biết một vài khía cạnh trong việc tôn kính của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đối với lòng Chúa nhân từ. Năm 1965, Đức cha Karol Wojtyła, tổng giám mục Krakow, và người bạn của ngài là Đức Hồng y Andrei Deskour, lúc bấy giờ còn là linh mục, ra khỏi Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau khóa họp cuối cùng của Công đồng Vatican II. Lúc bấy giờ, Đức cha Wojtyła ghi nhận rằng ngài bị người ta tới tấp đặt câu hỏi về tiến trình phong thánh cho nữ tu Faustina. Tuy nhiên, theo cha Michalenko, lúc bấy giờ các tác phẩm của nữ tu này bị ngăn cấm. Từ năm 1959 đến năm 1978, sứ điệp về lòng Chúa nhân từ của nữ tu này bị cấm phổ biến. Đức cha Wojtyła và Đức Hồng y Deskour đã đến gặp Đức Hồng y Alfredo Ottaviani, là người rất am tường về hồ sơ của nữ tu Faustina. Chính vị Hồng y này đã thúc đẩy ngài tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho nữ tu Faustina. Cha Michalenko cho biết, Đức cha Wojtyła đã nhắc điện thoại, gọi cho vị giám mục phụ trách về hồ sơ và yêu cầu tiến hành án phong chân phước cho nữ tu Faustina. Năm 1978, Đức Phaolô Đệ Lục đã tháo gỡ lệnh cấm tôn kính lòng Chúa nhân từ do nữ tu Faustina khởi xướng, và 6 tháng sau, Đức Hồng y Wojtyła được bầu làm giáo hoàng. Năm 1993, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước cho nữ tu Faustina, thường được gọi là tông đồ của lòng Chúa nhân từ. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, chân phước Faustina được tôn phong hiển thánh. Trong cuốn sách có tựa đề Faustina, vị thánh của thời đại, một cái nhìn cá nhân về cuộc đời, linh đạo và di sản của thánh nữ, cha George Kosicki viết rằng, khi phong thánh cho thánh nữ Faustina, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng phong thánh cho sứ điệp và sự tôn kính đối với lòng Chúa nhân từ khi công bố Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật của lòng Chúa nhân từ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Trong ngày đó, vị giáo hoàng người Ba Lan này nói, việc phong thánh cho nữ tu Faustina có một ý nghĩa đặc biệt. Với hành động này, hôm nay tôi muốn lưu truyền sứ điệp này cho thiên niên kỷ mới. Tôi lưu truyền sứ điệp này cho mọi người, để họ học biết rõ hơn dung nhan đích thực của Thiên Chúa và gương mặt đích thực của anh chị em mình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích, không có gì mà con người cần cho bằng lòng Chúa nhân từ. Đây là một sứ điệp rõ ràng và ai cũng hiểu được. Ai cũng có thể đến đây để nhìn vào hình ảnh của Chúa Giêsu nhân từ, trái tim rạng ngời ân sủng của Ngài, và nghe tự trong đáy thẳm tâm hồn mình điều mà chân phước Faustina đã từng nghe được. Đừng sợ gì cả, ta hằng ở với con. Nếu người đó đáp trả bằng một trái tim chân thành, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, thì người đó sẽ tìm được an ủi trong mọi lo lắng và sợ hãi của mình. Ở ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, Một lần nữa, tôi ký thác nơi Ngài, sứ vụ Phêrô của tôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ điệp của lòng Chúa nhân từ thật rõ ràng đối với Ngài. Đây là một nguồn hy vọng cho nhân dân Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến. Đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Một trong những điểm quan trọng trong di sản của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là cho thành lập hội đồng tòa thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế. Năm 2002, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã trở về Krakow và Legioniki nhân dịp cung hiến đền thánh lòng Chúa nhân từ. Một lần nữa, Ngài nhấn mạnh đến sứ điệp của lòng Chúa nhân từ. Cho đến cùng, cả cuộc đời của vị giáo hoàng này gắn liền với sứ điệp của lòng Chúa nhân từ. Ngài qua đời chiều tối ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, áp lễ lòng Chúa nhân từ. Sứ điệp cuối cùng của Ngài về lòng Chúa nhân từ là bài suy niệm trước kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày mùng 3 tháng 4 năm 2005. Sứ điệp đã được đọc vào cuối thánh lễ lòng Chúa nhân từ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong sứ điệp, Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết: Chúa phục sinh trao ban tình yêu có sức tha thứ, hòa giải và mở rộng trái tim con người cho tình yêu. Đây là một tình yêu có sức hoán cải tâm hồn và ban hòa bình. Thế giới cần phải hiểu và đón nhận lòng Chúa nhân từ biết chừng nào. Trong ngày Chủ nhật lòng Chúa nhân từ năm 2008, Đức Đường Kim Giáo Hoàng Benedicto nói rằng, cũng như nữ tu Faustina, Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một vị tông đồ của lòng Chúa nhân từ trong thời đại của Ngài. Đức Benedicto ghi nhận rằng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắm mắt lìa đời vào chính ngày áp lễ lòng Chúa nhân từ, và đồng thời cũng là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, đây là cốt lõi của triều đại lâu dài và đa diện này. Toàn bộ sứ mệnh phục vụ Thiên Chúa, con người và hòa bình thế giới đều được tóm gọn trong lời loan báo của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Krakow hồi năm 2002, khi Ngài cung hiến đền thánh lòng Chúa nhân từ tại Legioniki. Đức Benedicto nói, sứ điệp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng như sứ điệp của thánh nữ Faustina dẫn chúng ta đến gương mặt của Chúa Kitô, mặt khải tối thượng của lòng Chúa nhân từ. Không ngừng chiêm ngắm gương mặt ấy, đây là di sản mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Chúng ta hãy hân hoan đón nhận và sống sứ điệp ấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục con người dưới cái nhìn của Kitô giáo, đó là chuyên đề chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Một trong những lệch lạc trầm trọng nhất trong sinh hoạt tính dục của con người là nạn thủ dâm. Hầu hết tất cả những bản thăm dò về tính dục đều cho thấy rằng đây là một hiện tượng khá phổ biến nơi thiếu niên và giới trẻ. Dựa trên kết quả này, nhiều người cho rằng thủ dâm là một chuyện tự nhiên, vô tội vạ. Nói cách khác, nhiều người chủ trương rằng, xét dưới khía cạnh luân lý, thủ dâm không phải là điều xấu. Thật ra, trật tự luân lý không tùy thuộc ở phán đoán của số đông. Một hành động được đám đông tán thành không đương nhiên là một điều tốt. Dưới ánh sáng mặc khải, xét dưới khía cạnh luân lý, thủ dâm tự nó là một lệch lạc. Tuy nhiên, giáo hội không thể không quan tâm đến những khám phá của khoa tâm lý học hiện đại về vấn đề này. Dưới ánh sáng của khoa tâm lý học hiện đại, chúng ta hãy thử tìm hiểu hiện tượng thủ dâm và ý nghĩa của sự khoái lạc. Thủ dâm không chỉ là hiện tượng riêng nơi thiếu niên và giới trẻ, ngay cả người lớn và người có gia đình cũng có thể mắc phải thói quen này. Thiếu niên vốn là lứa tuổi mỏng manh. Xét về mặt sinh lý, người thiếu niên có thể được xem là trưởng thành, như là có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, về mặt tâm lý và tình cảm, thiếu niên vẫn chưa được xem là tuổi trưởng thành, mà chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Người ta thường nói đến cơn khủng hoảng của sự tăng trưởng. Trong giai đoạn này, một mặt người trẻ cảm thấy sự quyến rũ của người khác phái và những đòi hỏi sinh lý. Mặt khác, họ chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa của những đòi hỏi tính dục ấy. Và đó là nguyên nhân dẫn đến hành động thủ dâm. Như vậy, thủ dâm không phải là một điều tự nhiên, mà là một hành động do thiếu giáo dục. Người trẻ cần phải được hướng dẫn để hiểu được ý nghĩa của tính dục trong tương quan với sự phát triển nhân cách. Họ phải được giáo dục để ý thức rằng mục đích của tính dục là để đưa con người vào tương quan với người khác phái. Họ phải được giáo dục để biết rằng sinh hoạt tính dục chỉ thực sự trưởng thành khi nó diễn ra trong quan hệ yêu thương mà thôi. Xét cho cùng, lương tâm của con người là một khả năng phán đoán cần phải được đào luyện, và đào luyện ngay từ tấm bé. Thủ dâm không phải là một điều bình thường và tự nhiên. Nó là hậu quả của sự thiếu giáo dục về luân lý và nhân cách. Thủ dâm không phải là hiện tượng chỉ xảy ra nơi thiếu niên và giới trẻ. Ngay cả người lớn và những người có gia đình cũng có thể mắc phải thói quen này. Thủ dâm nơi người lớn là một hành động không có mục đích, thiếu tự chủ, thiếu sự kiên trì và chí hướng trong cuộc sống. Thủ dâm nơi người lớn là thể hiện có một đời sống tình cảm không trưởng thành. Đây là dấu hiệu của một tính dục đóng khung trong bản thân. Người mắc tật thủ dâm chỉ đi tìm khoái lạc vì khoái lạc mà thôi, nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ tính dục với người khác phái. Như vậy, thủ dâm là một hành động trong đó tính dục không được hướng tới ý nghĩa đích thực của nó. Tất cả những người lớn mắc tật thủ dâm đều là những người đã từng gặp những khó khăn trong các quan hệ với người khác, hoặc chưa vượt qua được cơn khủng hoảng của tuổi thiếu niên, hoặc tệ hơn, muốn quay lại với những mơ mộng của lứa tuổi này. Xét cho cùng, thủ dâm nơi người lớn cũng là dấu hiệu của sự kém trưởng thành trong nhân cách và ngay cả luân lý. Khi thủ dâm đã trở thành một thói quen, nó có thể dẫn đến sự hủy hoại trong tinh thần lẫn thể xác. Để thấy rõ sự lệch lạc của hành động thủ dâm, thiết tưởng chúng ta không thể không suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích của khoái lạc trong cuộc sống con người. Bởi vì thủ dâm là đi tìm khoái lạc, chỉ vì khoái lạc mà thôi. Cảm nghiệm về khoái lạc gắn liền với những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Trẻ thơ chỉ có thể phát triển một cách bình thường khi những nhu cầu cơ bản của nó được thỏa mãn. Lớn lên, sự sống còn cũng gắn liền với sự thỏa mãn những nhu cầu cơ bản ấy. Một trong những nhu cầu cơ bản ấy dĩ nhiên chính là nhu cầu tính dục. Sự thỏa mãn một nhu cầu luôn đi đôi với một khoái cảm. Khi ăn, chúng ta cảm thấy ngon. Khi giải khát, chúng ta cảm thấy khoan khoái. Cuộc sống chỉ được xem là lành mạnh khi những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn và mang lại khoái lạc cho con người. Nếu nhu cầu ăn uống được xem là cơ bản, bởi vì nó bảo đảm cho sự sống còn của con người, thì nhu cầu tính dục cũng thế. Nhu cầu này được xem là cơ bản, bởi vì nó nhằm duy trì dòng giống, cũng như giúp cho con người được phát triển một cách bình thường bằng những quan hệ với người khác. Như vậy, nhu cầu này chỉ được thỏa mãn một cách đúng đắn và lành mạnh trong sự trao đổi liên vị mà thôi. Đóng khung nó trong chính bản thân là đi ngược lại với mục đích của nó. Tìm khoái lạc chỉ vì khoái lạc, nghĩa là không gắn liền với sự trao đổi liên vị, là một hành động lệch lạc. Mục đích của tính dục là để cho con người ra khỏi chính mình và tìm đến với người khác bằng sự dâng hiến. Như vậy, khoái lạc gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu tính dục, thiết yếu phải là thể hiện của sự trao ban. Một khoái lạc tính dục không gắn liền với hành động trao ban là một khoái lạc không bình thường. Khoái lạc tính dục không có sự trao ban cũng giống như cái ảo giác được tạo ra bởi ma túy hay các thứ thuốc kích thích. Nó cũng giống như sự ngon miệng mà một người có được khi mơ thấy mình ăn uống. Về ý nghĩa và mục đích của khoái lạc trong cuộc sống con người, Thánh Thomas Tiến sĩ đã viết như sau. Từ bản chất, khoái cảm gắn liền với những sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống con người. Như thế, thiên nhiên đòi hỏi con người phải hưởng sự khoái cảm nếu nó cần thiết cho sức khỏe, hoặc là để bảo đảm cho sự sống còn của cá nhân, hoặc là để duy trì dòng giống. Trốn một sự khoái cảm cần thiết cho sự bảo tồn bản tính con người là một cái tội ngược lại với thiên nhiên. Tuy nhiên, đôi khi thật là đáng ca ngợi và cần thiết nếu biết hy sinh khoái cảm gắn liền với một vài sinh hoạt để nhắm đến một số mục đích nào đó. Chẳng hạn, vì sức khỏe của thân xác, người ta cần phải hy sinh cái khoái cảm do ăn uống và tính dục mang lại. Một số khác, vì để thực hiện một công cuộc nào đó, chẳng hạn các lực sĩ và binh sĩ, phải hy sinh nhiều khoái lạc. Cũng thế, để tìm lại sức khỏe của linh hồn, những kẻ ăn năn sám hối cũng sống kiêng khem như một chế độ ăn uống vậy. Còn những ai muốn sống chiêm niệm và phục vụ Chúa, cũng phải xa lánh những thú vui xác thịt. Sống kiêng khem như thế, không phải là phản tự nhiên, trái lại là hợp với lý lẽ ngay lành. Với giải thích trên đây của Thánh Thomas Tiến sĩ về ý nghĩa và mục đích của khoái lạc trong cuộc sống con người, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúa đã dâng lại Chúa đã dâng người vui lên hai người ơi. Chúa đã dâng lại Chúa đã dâng đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã dâng lại Chúa vinh quang trở lại khắp nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35. Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem 60 chặng. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Anh chị em thân mến, từ Jerusalem, hai người môn đệ buồn bã trở về Emmau. Trước đây, các ông đã rời bỏ ngôi làng để đi theo Đức Giêsu vì các ông nghĩ rằng Đức Giêsu là một vị ngôn sứ đầy uy thế xét về việc làm cũng như lời nói, và các ông hy vọng chính người là đấng giải thoát Israel. Thế nhưng, những sự kiện bi thảm diễn ra trong những ngày vừa qua đã làm cho niềm hy vọng của họ bị lung lay, nếu không nói là tan vỡ. Họ cảm thấy mình bị vỡ mộng, chẳng còn chút hy vọng. Thế là họ lên đường trở về quê nhà. Đang khi các ông quanh quẩn với những câu chuyện buồn thảm của quá khứ, đang khi các ông rời xa Jerusalem để trở về quê nhà, Đức Giêsu đã đến bên cạnh và cùng đi với các ông, nhưng họ không nhận ra người. Các ông đã từng gặp Đức Giêsu, đã từng hy vọng người sẽ mở ra một tương lai huy hoàng, nhưng họ không thể nào hiểu nổi một vị cứu thế lại phải chịu khổ nạn. Các ông không thể tin vào biến cố phục sinh, mặc dù các phụ nữ và một vài người trong số các môn đệ đã kể cho các ông nghe về ngôi mộ trống. Nếu như các ông chờ đợi đấng phục sinh, có lẽ các ông đã nhận ra người. Thế nhưng, tuy không nhận ra Đức Giêsu, các ông vẫn sẵn sàng nói chuyện với người khách lạ. Người khách lạ đã khôn khéo gợi lại câu chuyện và hai người môn đệ đã kể hết nỗi lòng của mình. Các ông đã có những giấc mơ, nhưng Thiên Chúa lại không đáp ứng như các ông vẫn mong đợi. Đúng ra không phải vì Thiên Chúa không đáp ứng, nhưng thật ra phải nói rằng những ước mơ đó quá nhỏ bé, quá tầm thường. Thiên Chúa còn đi xa hơn, người thực hiện những điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của con người. Thật vậy, các môn đệ nghĩ rằng họ đã gặp được đấng cứu thế trước khi người chịu đóng đinh, nhưng họ lại tìm thấy đấng cứu thế đích thực đã chịu đóng đinh. họ đã từng mong đợi một đấng giải thoát dân Israel, nhưng lại không chờ mong đấng cũng giải thoát cả nhân loại. Họ đã từng nghe Đức Giêsu nói về cái chết và sự phục sinh của Người, nhưng họ không thể nào chấp nhận điều khủng khiếp ấy xảy đến cho vị thầy của mình. Họ có thể tin rằng Đức Giêsu là một vị thông thái, một đấng Messiah về phương diện chính trị, một vị cải cách các tập tục, vân vân. Nhưng họ không thể nào tin nổi sự điên rồ của thập giá. Và vì thế, họ không nhận ra Đức Giêsu đang đi bên cạnh họ. Như thế, con đường từ Jerusalem về Emmaus là con đường của thất vọng, của buồn sầu. Đó là con đường rút lui sau khi đã hy vọng quá nhiều. Nhưng sau đó, Đức Giêsu đã ngỏ lời, không phải để thay đổi dự tính nhân loại của các môn đệ, nhưng là để đem lại cho niềm hy vọng đó một ý nghĩa đích thực. Người lần lượt giải thích cho các ông về Kinh Thánh, qua đó các ông hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa cũng như sứ mạng của Đức Kitô. Đức Giêsu đã bắt đầu bằng cuộc sống của hai môn đệ, bằng kinh nghiệm sống của họ, và Người đã đặt để cuộc sống đó vào trong chương trình lớn lao của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Niềm hy vọng của họ được Đức Giêsu diễn tả qua ngôn ngữ Kinh Thánh, và con tim của họ bừng nóng khi nghe Đức Giêsu giải thích, vì họ thấy dự tính của mình được lồng vào một chương trình sống động trải dài trong suốt lịch trình Kinh Thánh và dẫn đến Đức Kitô. Qua cách giải thích của Đức Giêsu, các môn đệ cũng như mọi tín hữu sau này hiểu rằng Đức Kitô là trọng tâm của lịch sử, một Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá. Chỉ dưới cái nhìn ấy mới hiểu được ý nghĩa đích xác của Kinh Thánh. Bất cứ lối giải thích nào chỉ căn cứ vào nghĩa chữ bên ngoài sẽ không thể nào hiểu được mầu nhiệm sâu xa cũng như tinh thần đậm đà nhất của Kinh Thánh. Đến đây, hai môn đệ vẫn chưa hoàn toàn nhận ra Đức Giêsu. Các ông chỉ lờ mờ hiểu ra rằng Người khách lạ đã xóa tan những nghi ngại, giải thoát các ông khỏi nỗi buồn sầu đang đè nặng tâm trí. Chỉ mãi đến khi Đức Giêsu bẻ bánh, các ông mới nhận ra Người khách lạ chính là Đức Giêsu. Thật vậy, hình ảnh Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông, gợi cho các ông nhớ lại bữa ăn cuối cùng của các ông với vị thầy khả kính. Các ông đón nhận bánh và mắt các ông cũng bừng sáng. Một loạt hình ảnh quá khứ ùa về, các ông nhận ra Đức Giêsu và tin vào mầu nhiệm phục sinh. Thế là các ông vội vã quay trở lại Jerusalem, lòng đầy hân hoan và tin tưởng, khác hẳn với tâm trạng lúc ra đi. Ánh sáng phục sinh đã thấm nhập, đã làm thay đổi hoàn toàn. Từ những người buồn sầu thất vọng, các ông trở thành những người hăng hái nhiệt thành, đang là những người chán nản, rút lui khỏi Jerusalem. Các ông lại mau mắn quay trở lại đó để loan báo tin vui cho các môn đệ khác. Và quả thật, con đường đó cũng là con đường của mỗi tín hữu chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta lại không nhận thấy mình đang đi trên đường với những vấn đề về Đức Giêsu, về những hy vọng của chúng ta cũng như về giáo hội. Ngày nay, đôi lúc chúng ta cảm thấy mình bị dao động khi thấy thế giới loại bỏ dần ý nghĩa về Thiên Chúa, khi đa số người Kitô hữu không còn tin vào các cử hành phụng vụ, không còn muốn lãnh nhận bí tích và quay sang thần phục những ngẫu tượng mới. Nếu như quyền năng Thiên Chúa chịu lép vế dưới áp lực của tiền bạc, của khoa học kỹ thuật, thì tất cả những gì chúng ta nghe kể lại về Đức Giêsu Nazareth, về sức mạnh đem lại ơn giải thoát và sự phục sinh của Người, tất cả nào có ý nghĩa gì? Con đường Emmaus của chúng ta xem ra cũng dài lê thê, cũng quanh co như vậy. Nhưng đó là con đường cần phải đi qua, đi từ thất vọng đến đức tin, đi với nhịp độ chậm rãi, đi trong bóng chiều khi màn đêm phủ xuống. Chính trên những con đường như thế mà chúng ta lại gặp người khách lạ. Người sẽ đến bên chúng ta, hỏi han chúng ta và khơi lại niềm hy vọng. Người có rất nhiều điều để nói với chúng ta về thân phận của chúng ta cũng như của Người. người sẽ nhắc lại với chúng ta rằng phải đi qua thập giá mới có thể đạt tới vinh quang. Và người cũng sẽ cùng bẻ bánh cho chúng ta, giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của lời Kinh Thánh, cũng như hiểu được trọng tâm của tất cả mọi niềm hy vọng. Như thế, đau khổ và thất vọng sẽ là cơ hội giúp chúng ta khám phá ra rằng tình yêu có thể vượt thắng. Lạy Chúa Giêsu, xin Thánh Thể Chúa cũng cho chúng con được ơn soi sáng như hai môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Chúa, giúp chúng con vận dụng lời Ngài trong cuộc sống chứng nhân của chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi,
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho những tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một sinh viên người Nhật đã có bài viết phiền lòng với khói thuốc lá đăng trên trang báo điện tử VN Express như sau. Tôi thấy người Việt có thói quen hút thuốc ở bất cứ đâu họ thích và không cần quan tâm đến biển báo cấm hay thái độ của người xung quanh. Tôi đã từng thấy nhiều người thản nhiên phì phèo điếu thuốc trên môi khi họ ngồi ngay dưới tấm bảng cấm hút thuốc. Một số người nhả khói thuốc vào mặt người thân, thậm chí các em bé đang ngồi gần một cách vô tư. Tôi nghĩ sở dĩ họ làm như thế là vì bản thân không nhận thức được điều mình đang làm sẽ gây hại đến sức khỏe của người xung quanh. Bởi khói thuốc, dù chỉ một lượng nhỏ, cũng là thứ vô cùng độc, có thể gây nhiều bệnh như ung thư, tim mạch, giảm trí nhớ. Ở Nhật, chúng tôi thường phải xem xét rất kỹ khu vực mình đang ở có treo bảng cấm hút thuốc hay không. Và nếu không, thì cũng phải lịch sự hỏi người ngồi gần để đề phòng trường hợp họ bị dị ứng hoặc khó chịu với khói thuốc. An toàn nhất là chọn giải pháp đến những khu vực riêng dành cho người hút thuốc để tránh bị phạt hay những ánh nhìn không thiện cảm. Sở dĩ có điều này bởi vì ngay từ tiểu học, chúng tôi đã được dạy rất kỹ việc hút thuốc nơi công cộng vừa khiến sức khỏe người khác bị ảnh hưởng, vừa thể hiện sự không tôn trọng của bản thân với xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Một làn khói trắng, ru đời và quên lãng. Lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An cách nào đó cũng đã diễn tả thành công cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái do điếu thuốc lá mang lại. Nhưng với các phương tiện truyền thông hiện nay, có thể nói hầu hết mọi người, ai ai cũng biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.
tác hại nặng nề đối với sức khỏe của người trực tiếp sử dụng đã đành, nhưng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người hút gián tiếp, tức là những người hít phải khói thuốc lá, cho dù không hút cũng không phải là nhỏ. Thậm chí còn nguy hại hơn, vì cơ thể của những người này không sẵn sàng hay không quen với việc tiếp nhận làn khí độc hại đó. Thế nhưng như phản ảnh của tác giả trong bức thư nêu trên, rất nhiều người có thói quen hút thuốc lá ở bất cứ nơi đâu họ thích mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Có những nơi công cộng, người ta bố trí ở những vị trí thuận tiện, những căn phòng dành riêng cho người hút thuốc lá, rất lịch sự và đẹp. Thế nhưng chẳng ai chịu vào đó để hút thuốc, nhưng lại cứ vô tư ngồi hút bên ngoài và gạt tàn bừa bãi, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Nơi công cộng rộng lớn đã đành, trong không gian chật hẹp của một ngôi nhà, đã có rất nhiều người vợ và con cái của những người nghiện hút thuốc lá phải chịu đựng mùi khói thuốc lan tỏa, mà nhiều khi sự góp ý của vợ con chỉ gây khó chịu và phẫn nộ cho vị gia trưởng của gia đình ấy mà thôi. Để thể hiện những cách sống tốt trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quan tâm thực hiện những điều to lớn, quan trọng. Để giữ đức công bằng, chúng ta nghĩ rằng hãy cố gắng làm sao không tham của ai, và chúng ta cũng tự cho rằng mình có thể chu toàn đức ái nếu không có hành vi xâm phạm đến thân thể hay làm tổn thương người khác bằng lời nói đã là đủ. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng khi mình đang thụ hưởng những cảm giác dễ chịu, sảng khoái cho bản thân mà không quan tâm đến tác hại của những làn khói thuốc mình nhả ra đối với sức khỏe của người khác cũng là một hành động thiếu bác ái. Một nhân cách lớn phải được xây dựng từ những việc tốt tưởng chừng như rất nhỏ. Nhân cách tốt của một con người luôn là giá trị nền để từ đó người ta có thể xây dựng những giá trị đạo đức to lớn hơn. Muốn có những người công dân có nếp sống văn hóa cao, xã hội đó phải có những định hướng giáo dục cụ thể và triệt để ngay từ môi trường giáo dục đầu tiên là nhà trường, và ý thức đó sẽ được người dân hoàn thiện theo năm tháng. Thật là sai lầm nếu nội dung của những bài công dân giáo dục cứ mãi nói về những chủ thuyết xa rời thực tế, giáo dục con người theo đuổi những lý tưởng cao xa, mà bỏ quên những giáo dục căn bản nhất giúp người ta trở thành một người công dân tốt. Trong đời sống đạo của người Kitô hữu cũng thế. Chúa không đòi hỏi ta thuộc bao nhiêu đoạn kinh thánh, nghiên cứu được bao nhiêu sách thần học. Nhưng đức ái đối với người xung quanh là điều duy nhất Ngài hỏi đến trong ngày chúng ta ra trước tòa phán xét. Hiện tại hầu hết giáo xứ nào cũng tổ chức được hội thánh tâm, hội gia trưởng, để nhắc nhở các bậc làm cha, làm chồng, biết noi gương Thánh Giuse trong vai trò làm chủ gia đình. Nhiều lời hứa quyết tâm tu sửa bản thân, nhiều lời phát biểu đao to búa lớn được trình bày trong những ngày lễ hội ấy. Thiết nghĩ chắc không bao giờ lời hứa không để vợ con của mình phải hít khói thuốc do mình nhả ra được đề cập đến. Bởi lẽ trong cái nhìn của nhiều người, lỗi lầm đó quá nhỏ, quá giản dị, quá mong manh, giống như làn khói thuốc vậy. Không có gì đáng kể, vợ con của họ không thể và không được quyền phiền lòng họ chỉ vì khói thuốc lá. Lạy Chúa, Ngài không hề đòi hỏi chúng con phải thực hiện những việc bác ái thật lớn lao. Ngài chỉ đòi tấm lòng rộng lớn của chúng con đặt vào công việc ấy mà thôi. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm thực thi bác ái đối với những người sống chung quanh bằng những hy sinh chính mình. Bắt đầu từ những chuyện đơn giản. Đừng chỉ quan tâm đề ra những mục tiêu bác ái cao xa để rồi làm hại người khác chỉ vì không muốn kiềm chế sự tác hại của một làn khói thuốc do mình nhả ra. Amen.
Với những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Với những người ngày chính tình thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô phục sinh ở cùng quý vị và các bạn.